Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao pháp hộ niệm là đại cứu tinh? Câu trả lời B. Vì đây là một pháp có thể cứu hàng phàm phu vượt qua nghiệp chướng vãng sanh thành đạo. Đúng không chưa vị? Tất cả các pháp Phật đều nói rằng là khi còn nghiệp chướng thì bắt buộc phải tùng nghiệp thọ báo tại vì nhân quả của chính mình. Nhưng mà cũng trong pháp Phật có một pháp Phật nói dẫu cho một người tội chướng sâu nặng nhưng quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì 10 niệm cũng được vãng sanh. Trong lời đại nguyện thứ 18 của phẩm thứ 6 trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, Phật nói: khi ta thành Phật, chúng sanh trong 10 phương pháp giới nghe được danh hiệu của Ngài mà thành tâm tín nhạo niệm danh hiệu Ngài, đem những công đức lành hồi hướng về đức của Ngài, cầu nguyện vãng sanh. Dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Ngài thề không giữ ngôi chánh giác. Ở kia có cái nguyện thứ 18, chư vị đọc đi. Duy trừ cái ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp thì Ngài cứu không được. Nguyện thứ 18 ở kia. Duy trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Có nghĩa là người nào mang cái tội ngũ nghịch mà thêm một cái tội phỉ báng chánh pháp nữa thì Ngài cứu không được. Đành phải đi xuống địa ngục ở đây. Nhưng mà ngũ nghịch chưa phỉ báng chánh pháp vẫn có cơ ngơi đi về Tây Phương Cực Lạc. Một người phỉ báng chánh pháp nhưng mà từ trước tới giờ chưa phạm tội ngũ nghịch vẫn có cơ ngơi đi về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ khi nào hai cái tội này nó nhập lại đã có rồi thì chịu thua. Cái đây là lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Mình bắt được chỗ này mình mới thấy kinh khủng, vĩ đại, đúng là đại cứu tinh. Ngũ nghịch là tội gì? Chư vị có thể hỏi sư cô bạn trình bày cho chư vị biết. Giết cha, hai mẹ là hai tội rồi. Đúng không sư cô? Còn tội thứ ba là gì? Giết A-la-hán. Tội thứ tư là gì? Phá hòa hợp tăng. Từ tội thứ năm là gì? Làm Phật sa mẫu. Ở trên thế gian một người giết cha, có pháp luật nào trên thế gian tha thứ cho họ không? Họ đã chém đầu liền, chém cục thịt này, còn cái thần thức bị rơi xuống địa ngục, tiếp tục chịu hành hình vô giác, có nghĩa là không bao giờ ngưng ở đó, không biết chứ nào lên hết. Những cái tội kinh khủng như vậy phải bị đọa địa ngục. Nếu mình như là tôi làm tội thì tôi chịu, cho nên nhân quả tôi chịu vững vàng, thôi thì xuống địa ngục để trả đi, trả vàng kiếp, chứ nào không biết. Nếu mà tuyệt thành sám hối, vững vàng thành tâm trong hối, quyết đồng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, coi chừng một cái niệm mà hồi đầu tuyệt thành sám hối, từ chuyển cái thân phàm phu tội chướng, cái thân của gọi là cái thân tương lai là cái thân nghiệp báo ở dưới địa ngục, lên tới Tây Phương thành đạo đấy. không phải chuyện giỡn. Nói những lời này có nhiều người không tin, không tin hãy đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mà tin. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật có đưa ra cái tình trạng này đấy. Ông A Xà vua, vua A Xà Thế giết cha đấy, bắt mẹ giam trong lãnh cung cho chết đấy. Đó là hành động giết cha hại mẹ đấy. Kết đăng kết về với đề Bà Lạc Đa mà hại Phật luôn đấy. Xô đá cho Phật chết để mà giành định ngôi đấy. Người ta lạ, chúng sanh lạ lùng lắm đó. Nhưng mà sau cùng rồi quần thần khai báo cho ông ta giật mình tỉnh ngộ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Giả sử những lúc ông ta niệm Phật cầu cho hết nghiệp, niệm Phật để mà cầu giải nạn, bây giờ ông ta nằm dưới địa ngục A Tỳ để mà giải nạn chứ không phải về Tây Phương thượng phẩm trung sanh đâu chứ vậy. Nhớ thực hiện những điểm này nha. Nếu mà trong cuộc đời của ông ta mà còn chê nữa, chê không có pháp niệm Phật, chê pháp Phật nữa là còn phí bán pháp Phật. Ông ta chưa làm chuyện này, chứ nếu ông ta làm chuyện này thì thôi cũng không cách nào về thì vẫn được. Hiểu không chưa vậy? Chư tổ nói rằng cái tội ngũ nghịch suy ra nó còn nhẹ hơn cái tội phí bán pháp Phật. Tại những người phí bán pháp Phật là những người không tin, không tin thì không có chịu đi, không tin thì không chịu sám hối, thôi chịu thua. Nhưng mà họ lúc họ mê mờ, họ làm sai nhưng khi có người giảng đạo chỉ điểm cho người ta thấy ta tội lỗi quá thì thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được nhân như vậy. Cho nên chư vị bây giờ đây nói tôi nghiệp chướng nặng quá, mà chư vị cứ niệm Phật để cầu giải nạn lại giống như ông A Xà Thế niệm Phật để cầu giải nạn. Ông ta không có vãng sanh. Nhưng mà ông ta không chịu niệm Phật cầu giải nạn, ông ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương để mà giải cứu những ách nạn của mình. Ông ta vãng sanh về Tây Phương tới thượng phẩm trung sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên thường thường ông nói là phải niệm Phật đi về Tây Phương chứ với pháp tu giải nạn, pháp tu cầu hết nghiệp, pháp tu cầu hết bệnh, pháp cầu pháp tu sám hối, tôi sám hối tất cả những lỗi tôi không làm nữa, làm nữa không làm nữa là coi như nó còn nguyên đó, trong khi nó không làm nữa là hết nghiệp đâu. Đi về Tây Phương rồi mới giải quyết được ách nạn này. Cho nên chư vị phải nhớ đi về Tây Phương, đi về Tây Phương, cho không phải là đem tất cả những cái đạo lý của Phật, đem tất cả cái đại pháp của Đức Thế Tôn dồn vào cái khối nghiệp trong quá khứ. Dầm thường nhắc nhở cho vị là tu bắt đầu từ đây đu tu chứ đến ngày vãng sanh cho phải trở về quá khứ mà quậy mà phá mà lục đặt tạo cái duyên cho cái nghiệp nó nổi lên, nó bao lại. Cho nên không cầu phá nghiệp mà cầu vãng sanh là như vậy đấy. Nó có cái lý của nó chứ không phải là không đâu như vậy. Nhớ cho kỹ, cái đúng lý đàng hoàng mới đi mới được, còn không thì chịu thua. Tôi thích cho trên thế gian này 1.000 người cầu hết nghiệp, không biết được có 1/10 người hết nghiệp hay không, tôi không biết. Khó lắm đấy, đi cũng đường quá khó. Chỉ có những vị đại Bồ Tát rồi mới làm được chuyện đó. Chúng ta là phàm phu mà đi cũng đường nó quá khó, khó kinh khủng mà người ta không hay. Cứ nói tu tu đời này, tiêu tu nữa, đời nữa tu nữa, tu vô lượng kiếp cũng được thành Phật chứ có gì đâu. Người nào đời này tin vào cái pháp niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương là tại vì trong vô lượng kiếp người ta có tu hành tạo phước rồi mà mình không hay. Chứ vị tin đi thì trong kinh Phật nói tại vì trong vô lượng kiếp chứ vị đã tạo vô lượng công đức rồi. Mau mau gom những cái công đức trong vô lượng kiếp đó mà đi về Tây Phương, đừng bỏ, uổng lắm, tiếc lắm. Đừng có thấy vậy mà ngon lành để tôi tiếp tục vô lượng kiếp nữa. Mới tôi một ngày này, ngày mai không tu rồi mà bị dám nói ngày vô lượng kiếp tu. Sai lầm, sai lầm. Sai lầm trước mắt mà không hay. Nhớ cho kỹ nha. Tại sao pháp hộ niệm lại đã được đại cứu tinh? Tại vì thấy người nào được hộ niệm cũng được vãng sanh hết, đúng không? Mấy ông hộ niệm này cũng là phàm phu, dư âm này cũng là phàm phu. Tại vì biết cái kỹ thuật hộ niệm cho nên đứng hướng dẫn được chư vị, chứ không phải có cái thần lực nào mà đưa cho người đó vãng sanh. Chứ còn không phải là người nào tới hộ niệm, người nào được hộ niệm là được vãng sanh. Đây là cái điều vọng tưởng sai lầm. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên không bao giờ đợi cho đến lúc cuối cùng rồi mới kêu ban hộ niệm tới sai lầm. vô cùng sai lầm. Có nhiều người chống đối pháp họ niệm đấy, anh là một phàm phu làm gì mà cứu người ta phản tranh. Dạ thưa không, tôi không cứu. Mà chính những người nằm đó tự họ cứu họ. Cứu họ bằng cái nào? Tin tưởng cho vững. Chị đó chưa tin, tôi xui chị đó tin. Chị đó tin thì chị được cứu, mà chị không tin chị không được cứu. Chứ không phải tôi tin. Tôi tin thì tôi cứu tôi, chị tin chị cứu chị. Nguyện vãng sanh, chị đó phải nguyện vãng sanh thì mới được cứu, chị đó không nguyện vãng sanh chị ráng chịu. Như vậy là rõ ràng chị cứu chị chứ không phải tôi cứu. Tôi chỉ bày cho chị phải làm như vậy. Phải tranh thủ từng thời điểm một, từng giây một nó niệm câu A Di Đà Phật, bắt tôi niệm muốn chết luôn, chị đó không niệm chị đó ráng chịu. Rõ ràng như vậy, tín hành nguyện là người đó phải làm, không nói gian ca gì hết. Đúng không chư vị? Cho nên chư vị hiếu được muốn vãng sanh là tự chư vị phải niệm Phật, tự chư vị phải tin tưởng, tự chư vị phải lo nguyện vãng sanh tha thiết. Chứ lúc đó nên còn tôi còn trẻ quá, biểu tôi đi chết sớm mà tôi bỏ con tôi thì tôi bạc cái gì, tôi vô tình giữ dạy, tôi ác con tôi giữ dạy thì thôi cứ để làm gì đó làm cho con chị đi. Tôi không biết. Nhớ cho kỹ. Cái thọ mạng hết mình phải đi, trong cái Phật bắt mình đi bỏ con để mà mình bắt nghĩa bắt đầu đâu. Không phải, thọ mạng mình hết thôi chịu thua, phải đi. Còn cái mới để ra mất một ngày mình đi cũng phải đi à, đúng không? Không có hé hứa hẹn được đâu. Cho nên mình như vậy chứ. Rồi vấn đề thứ 15, hàng phàm phu cần chuẩn bị những gì để được vãng sanh? Chứ vì thấy các những điểm này các cần không? Mình chuẩn bị gì đây? Đây thực ra đây là cũng như quá trình mà để mà học tập mà. Đúng là quá trình học tập. Để mình chuẩn bị. Mình chuẩn bị, mình đem những cái chuẩn bị này mình nói cho người bệnh, mình cũng chuẩn bị cho chính mình chứ. Đúng không? Câu A, cần tu tâm địa hiền lành. Người càng hiền lành chừng nào càng dễ vãng sanh chừng đó. Đúng không chứ vậy? Đúng không? Đúng đấy. Vì ông đưa nấy cái chuyện hiền lắm. Vì ông không nói người khôn. Vì ông không nói người lanh. Không nói người hiểu đạo. Không nói người thông tạo kinh điển, người ta không nói. Tại vì sao? Tại vì Pháp niệm Phật, Phật nhấn mạnh đến cái tâm địa hiền lành. Ngài Ấn Quang nói trí thành trí kính là cái đạo nhiệm màu đưa chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trí thành trí kính nói ra thì nhiều khi người không hiểu, cho nên do ông nói hiền lành nó dễ hiểu hơn. Hiền lành nó dễ hiểu hơn. Hiền lành mình giảng giải người ta thì dễ nghe hơn. Hiền lành mình khuyên người ta thì dễ hiểu hơn, ta tin tưởng. Cho nên một người mà hồi giờ không tu gì hết, đến lúc mà nằm xuống rồi có cái người tới khai giải mà người ta vãng sanh được, người ta phải áp dụng ít ra cũng đầy đủ 3 điểm. Cái điểm thứ nhất là khi lâm chung đó người ta phải tỉnh táo, ta rõ ràng, ta minh bạch, không bị mê màng bất tỉnh. Cái điểm thứ hai là phải cần có thiện tri thức tới khai giải, là các bạn hội niệm tới khai giải chỉ điểm. Cái điểm thứ ba là họ phải nghe và tin liền lập tức, thực hiện liền lập tức thì người đó mới có thể vãng sanh. Nhớ cho kỹ. Còn ở đây ông nói lúc đó là trễ rồi. Tại sao? Tại vì chúng ta không có tỉnh táo trong lúc lâm chung, chúng ta bị mê man bất tỉnh, chúng ta bị nghiệp khổ đánh tơi bời, mất cái đoạn này rồi. Thì người thiện tri trước đó không thể nào nói với cái cục thịt đang mê man đã được, là chính là ta đang mê man. Cho nên mất điều kiện thứ nhất, có như mất điều kiện thứ hai, mà không còn điều kiện thứ ba. Giả sử như chúng ta có tỉnh táo là do phước báo, nhưng mà hồi giờ chúng ta không tin, chúng ta bài bác, chúng ta chống đối, thì người thiện tri thức đó có nói gì nói chúng ta cũng không chịu nghe. Không chịu nghe thì cũng chịu thua. Đúng không chứ vậy? Cho nên phải nói rõ ràng là chúng ta phải tin trước, phải vững trước. Để chi? Lúc đó chúng ta mệt mỏi quá, chỉ cần anh Đạt Tao nói anh Sáu ơi, anh niệm Phật vãng sanh nhé, anh tin tưởng tôi nhé, đây là Phật dạy, anh quyết lòng nghe tôi. Mình nghe cái tiếng của anh Đạt, tự nhiên bình tĩnh ra liền. Tại vì sao? Tại vì hồi trước giờ mình thường xuyên liên lạc với anh Đạt, thường xuyên cộng tu với anh Đạt, thường xuyên được anh Đạt nhắc nhở rằng đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. chúng ta giống như là ký giao kèo với nhau rồi. Nghe cái tên đó tự nhiên mình hiểu hết. Mình tự vậy. Thì mình mới đi được còn không thôi, chịu thua. Bảo đảm chứ vì chịu thua. Chứ vì cái đồng ý không? Cho nên thường thường giảm giải nó cái nghĩa nó thấp hơn là nó ăn ở hiền lành. Những người hiền lành hầu hết vãng sanh nếu được hộ niệm. 90% những người được vãng sanh là cái dạng người hiền. Thí dụ như bà Bẩm Ánh Ú là người hiền, tôi nói thiệt là người hiền. 7-8 năm trước tôi khen bà rồi. Tôi một người Bẩm Ánh Ú mà dám đi niệm Phật từ đầu, người ngồi chấp ngóc như vậy mà niệm niệm từ đều đầu đêm đến cuối đêm không cần thấy ca gì hết. Rồi sáng ra rửa mặt xong nằm chút là bắt đầu bưng cái đôi bánh ú đi bán. Nghèo quá. Vậy mà bây giờ thành Bồ Tát rồi. Mình ngồi đây nói ngon nói lành nhưng mình chưa thành. Mình dở mà ta. Hiền từ. Rất nhiều người hiền bản sanh. Cần phải phát lồ sám hối nghiệp chướng, kiệt thành sám hối nghiệp chướng. Niệm Phật mới dễ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chị? Mình tự nhận mình là có nghiệp chướng sâu nặng đi. Đừng có tự khoe mình là tu cao tu giỏi. Đừng có khoe mình là thông minh trí huệ. Đừng có khen khoe mình là chứng đắc nữa. Coi chừng khi nằm xuống rồi mình đã lộ ra chứng giả. Hãy khoe mình là nghiệp chướng sâu nặng đi. Ai dạy cho mình như vậy? Ngài Ấn Quang Đại Sư chú tâm nói về vấn đề rất nhiều. Ngài là một vị đại cao tăng trong đương thời. Sau này phát hiện được Ngài là Đại Bồ Tát tái lai. Mà ai hỏi gì Ngài nói: Quang tôi là một phàm phu chưa ngộ đạo, nghiệp chứng còn nặng nề, trí huệ chưa khai mở. Thường thường Ngài nói cái câu này trước khi Ngài trả lời cho Phật tử. Chư vị nghe đi. Những người tới cầu Ngài cho thọ tam quy ngũ giới, Ngài nói: chư vị ơi, quan tôi còn mê mờ, nghiệp chướng còn sâu nặng, trí huệ còn chưa khai, công đức không đủ, chư vị có thể đến Ngài Đế Nhàn, tại vì Ngài đó đức độ cao hơn tôi. Ngài đó mới đủ tư cách giúp cho chư vị khai ngộ, hãy đến mà thọ với Ngài. Chư vị nghe, các Ngài làm cái gương mẫu mực cho mình. Càng tu càng thấy mình còn dở, càng tu càng thấy mình còn yếu, càng tu càng thấy mình còn thực sự là phàm phu tội chứng sâu nặng. Đó là Ngài Ấn Quang dạy cho những người phàm phu nương theo cái tâm này mà được Phật thương tình cứu vớt về Tây Phương Cực Lạc. Không biết làm sao, dẫm rất là tâm đắc với những lời dạy của Ấn Tổ. Rất là tâm đắc, nhiều chỗ tâm đắc lắm chứ không phải không. Suốt cả một cái cuộc đời hành đạo của Đức, của Ngài Ấn Quang, chưa bao giờ mình thấy Ngài nói những cái đạo lý gì cao siêu hết. Lạ lùng, toàn là những cái chuyện hết sức là gần gũi, cụ thể. Ấy thế mà nhờ sự gần gũi cụ thể đó mà không biết bao nhiêu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ giống là người phàm phu tê lâu nữa thì phải học cái hạnh của Ngài mà khuyên chúng ta hãy tập ăn ở hiền lành cho Phật thấy mình còn dễ dở dở vậy, dở tệ lậu để mà đi vãng sanh đi. Chứ còn nói trời nói trăng là mệt lắm. Vì ông không nói trời nói trăng chỉ cực. Chứ vì cái đồng ấy không? Ngài Ấn Quang hay lắm, hay vô cùng. Chuyên tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Vì thực hành nhiều pháp môn thì tâm dễ bị phân tán, chủ định yếu, rất khó vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Lý do tại sao chư tổ trong Tịnh Độ Tông nhắc lên nhắc xuống chuyên tu niệm Phật, chuyên tu niệm Phật, chuyên tu niệm Phật. Tại sao Ngài Ấn Quang dạy chúng ta từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng niệm câu Phật hiệu không để gián đoạn? Tại sao trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nhắc lên nhắc xuống nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh biểu quốc, nhắc lên nhắc lại, nhắc lên nhắc chú, nhắc lên nhắc rất nhiều. Không phải là chúng ta phân biệt đâu, đi Tịnh Độ Tịnh Độ khen cái kinh Tịnh Độ bỏ các kinh khác, kinh khác đâu. Không, kinh nào của Phật chúng ta cũng phải tôn trọng. Nhưng mà cái kinh mà Phật dạy cho hàng phàm phu để được vãng sanh, để được thoát vòng sanh tử, để được thành đạo, chính là kinh của Tịnh Độ Tông. Chính là cái kinh mà Phật dạy một đời thành Phật. Còn những kinh khác Ngài dạy cho hàng Bồ Tát thì để Bồ Tát lo. Tại sao ta lo cho hàng Bồ Tát? Còn những kinh Ngài dạy cho hàng A-la-hán tu, mình cứ để cho hàng A-la-hán tu, tại sao mình tu? Những kinh Ngài dạy cho hàng thượng căn thượng trí tu, tại sao mình dành Ngài cái phần của đó? Chứ mình là ở cái chỗ nào mình phải tu cho đúng cái chỗ đó, gọi là khế cơ. Xin thưa thắng với chư vị, phải tu với khế cơ đàng hoàng thì chư vị thành tựu, không khế cơ thì tất cả chỉ là hí luận mà thôi, là cho vui chứ không có gì cả. Khế cơ là gì? Căn cơ chúng ta ở chỗ nào, tìm những pháp tu hợp với cái căn cơ đó thì chúng ta thành tựu. Ví dụ khai mở tâm trí chúng ta khai chưa được, nhưng mà hiền lành thì chúng ta làm được, đúng không? Hiền lành tự mình hiền chứ ai bắt mình hiền đâu. Ai hiền cũng được hết. Người giàu hiền cũng được mà người nghèo hiền cũng được, đúng không? Thành tâm là khế cơ của mình. Trí huệ sắc bén, nghị lực kiên định, hiếu đạo rõ ràng là những hàng thượng căn họ làm được. Còn chí thành thực tâm là người hiền làm được, người thấp làm được, người căn cơ yếu làm được, đúng không chư vị? Rõ rệt. Tự mình chứng đắc cảnh giới mình làm không được, nhưng mà niềm tin, tin vào lời Phật dạy, thành tâm mà tin mình làm được. Như vậy tin tưởng là khế hợp với căn cơ của đại chúng. Còn ngộ ra cái đạo pháp vi diệu, các hàng cao thượng, thượng căn thượng trí, các Bồ Tát làm được. Bồ Tát làm được thì các ngài cứ làm. Còn chúng ta làm không được thì chúng ta lấy niềm tin mà đi về Đức Phật. Niềm tin ai tin cũng được cả, không mất một đồng euro, đúng không chư vị? Rõ ràng không? Thực sự. Cho nên những cái gì mà hợp với căn cơ chúng ta cứ làm. Đó là của tự lực của người tu niệm Phật. Còn tha lực thì sao? Ngài vậy chỉ cần tin vững vàng, nhau là vui vẻ, không phân đo, không dụ dự, không phân tâm, không thấy người này đi hay mình chạy theo, người kia đi tốt mình chạy, cứ chạy lung tung, tức là nhạo, vui vẻ, vững tâm, an trí. Chỉ cần hai cái điều đó, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, còn đưa về Tây Phương gạt để cho A Di Đà Phật lo liệu cho mình. Tại ngày ngài không lo liệu cho mình, ngài thề ngài không thành Phật, ngài không ở cõi Tây Phương, xuống đây ngài làm phàm phu với mình. Một đức Phật phát thể như vậy mình phải tin tưởng cho vững. Để trong cơ hội này mình đi, chịu không? Phải chịu chứ. Cho nên cái sở trường của mình là niềm tin, cái sở trường của mình là thành tâm, cái sở trường của mình là kính cẩn, sở trường của mình là lấy chí thành chí tiết mà đi. Còn cái sở đoán của mình là gì? Ngộ đạo mình chưa ngộ, khai mở trí hội mình chưa khai, hiểu rõ kinh giáo mình chưa hiểu, bắt đã đọc Tam Tạng kinh, kinh điển mình đọc không được. Đấy là cái sở đoán của mình, lấy cái sở trường của mình để mà đi. Như vậy cái sở trường của mình là chỗ nào biết rồi chứ gì phao này? Tín hạnh là sở trường của mình, vững tâm mà đi, chiều hơn như vậy nhất định mới làm, không sợ nữa. Trời. Cần chuyên nhất niệm Phật, tha thiết cầu nguyện vãng sanh mới được vãng sanh, đúng không? Niệm Phật rồi mà thấy cái này hay quá cũng làm thêm một chút, thấy cái chỗ kia người ta tu cái này cũng hay làm thêm một chút, cái gì một chút tạp tu. Hôm nay mình nói rồi, đi cái pháp môn nào phải theo đúng cái quy luật của pháp môn đó, chư vị sẽ có sự thành tựu. Học một pháp môn không theo đúng quy luật của pháp môn đó, chư vị chỉ tạo chút phước nếu tu giỏi. Còn đường thoát vọng sinh tử, xin nói thẳng, còn xa vời vợi. Pháp môn niệm Phật, Phật dạy phải chuyên nhất. Mình không chịu chuyên. Nếu tôi niệm câu A Di Đà Phật, tôi bỏ cái chú này làm sao? Tôi bỏ cái kinh kia làm sao? Cũng là kinh Phật, tại sao lại phải phân biệt chấp trước như vậy? Không, tôi không phân biệt chấp trước, mà tôi y giáo phụng hành lời Phật dạy. Những kinh khác để người khác tu, những cái vấn đề khác để người khác tu. Mỗi người có một cái duyên của họ. Cái duyên của ta là duyên niệm Phật đi về Tây Phương, phải đi chuyên một đường. Cũng giống như dâm nói, đi đường nào phải đi một đường. Đường lên máy bay thì cứ vững vàng lên máy bay, mặc áo vest cũng được. Còn cái đường đi bộ, người ta trang bị đầy đủ súng ống dao gọi gì để người ta trang bị để người ta đi. Không mắc mới gì mình đã chọn con đường máy bay mà còn mang cái bom trên người, mang cái lửa lê ở tại đây, vác một cái con dao nữa trong người, trang bị như người đi bộ. Sai lầm là chỗ này. Người đi bộ mà không trang bị như vậy, người ta đi không được. Người lên máy bay mà trang bị như vậy, nhất định người ta bắt cột lại, người ta không cho đi. Đi đường nào phải đi một đường. Không thể nào thấy trên máy bay mà nhìn xuống thấy người đi bộ hay quá, ở máy bay mở cửa nhảy xuống, chết sáng chịu. Nhớ cho kỹ, chết sáng chịu. Thì nhớ cho kỹ là đi cái đường nào phải đi một đường, gọi là chuyên nhất là như vậy. Một người đi bộ mà thấy máy bay đứng quá không chịu đi, trang bị cho thiệt, đứng đứng nhìn trên máy bay. Đi bộ thì cứ lo đi, nhìn từng bước mà đi. Phá rừng phá rải mà đi, cứ đứng đó nhìn lên, nhìn hoài đứng yên một chỗ, suốt đời rồi chết ngay mai tại chỗ đó thôi. Cũng không thành công được, đúng không chư vị? Cho nên phải đi con đường nào phải đi một đường. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Đó là cái tiêu điểm để cho mình chiến thắng nghiệp chướng đấy.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.